cái chỗ cái giường á, gần chỗ chị ngủ đó, em chôn nó 10 cây vàng đó. Mà hồi giờ em cái em cái chết xuống một lần, cái em sanh lên làm con rắn, em chết con rắn này em sanh làm con rắn khác, là em đã sống, em đã chuyển lên 10 con rắn rồi đó. Mà em ở trên đất, miếng đất này nè, em giữ nó thôi. Bây giờ sao có duyên chị về, chị cất cái nhà lên đây. Bây giờ em, bây giờ em biết ăn năn hối hận rồi, em cứ giữ vàng này hoài thì em làm con rắn hoài khổ lắm. Con rắn đen đùi mà hỏi ai thấy thì nó đập chết lên, cho nên em khổ không biết gì ăn á, bằng đêm mới đi kiếm ăn á, khổ lắm. Bây giờ em muốn ăn năn hối hận, bây giờ tiền này nè chị bán ra cho chị nữa, còn nữa thì chị đem vô cái chùa, cái chùa thầy ở gần đó chị cúng giùm, cầu siêu giùm cho em. Thì con nhỏ này á, nó mới nó giật mình vậy, nó ủa cái đệm chim bao kỳ quá, thôi để đào thử. Thì đào thử lên thì thấy có vàng thiệt, nó bắt đầu nó đem vô trong chùa hết, nó lấy vô tư thầy hết, nhờ thầy cầu siêu cho người rắn đó. Thì thầy mới tụng kinh siêu độ cho nó, tụng kinh thôi chứ nó đâu có chết đâu siêu. Thì tụng kinh hồi hướng công đức. Thì còn có 3 ngày nữa rắn chết thì rắn báo mộng cho nhỏ này nữa. Nhân báo mộng cho nhỏ này là em mới còn 3 ngày nữa em chết, mà cái xác của em nằm phía chỗ gốc cây á, bưởi á, vì sao nhà chị đó. Thì chị ra đó chị nói với thầy á, với lại chị chôn cất giùm em, tụng kinh giùm cho em. Sau khi em chết đây em sẽ làm một cái nàng tiểu thơ con có ông trưởng giả ở làng kia, à, gần gần chỗ đó, gần làng đó luôn. Đó vậy đó. Thì khi mà em chết em làm tiểu thơ con ông trưởng giả đó, nếu có duyên á thì chị đến đó chị độ cho em, cho em theo Phật, cho em tu theo Phật á. Thì sau khi cái 3 ngày sau thì ra thấy rắn thiệt, cái báo cho quý thầy biết, quý thầy tụng kinh cho rắn chôn cất đàng hoàng. Thì cái cô mà Phật tử này nè, nó mới thấy cuộc đời sao mà tham lam nó sẽ thành rắn thôi, mà bất hiếu cha mẹ thì sẽ sanh đau khổ. Vì vậy mà nó phát tâm đi tu, nó xuất gia. Thì cô Phật tử mà giữ năm giới tu mười điều thiện, nó đi xuất gia. Thì nó đi xuất gia thì con nhỏ kia nó liền đầu thai làm con của cái bà mà trưởng giả trong cái làng đó đó. Đó, ôi giàu có lắm mà, nhỏ cái bà 9 tháng 10 ngày đẻ ra một đứa gái đẹp lắm, dễ thương lắm, hiền lành. Thì con nhỏ này, cái em này nó đi xuất gia thời gian đâu chừng cỡ chừng 9-10 năm mà. Thì nó cũng nó nhớ lại cái lời đó đó, cho nên nó mới tới nhà cái bà trưởng giả đó để nó gặp con nhỏ này. Thì nó thấy một cái em bé mười mấy tuổi dễ thương lắm, chạy ra gặp nó một cái là mừng thôi, là mừng giống như gặp hồi nào vậy đó. Mà nó bây giờ cái em Phật tử này nó là Nico rồi. Nó gặp nó ra cái nó kêu chú mụ rồi luôn rồi. Má nó lấy làm lạ quá, ủa sao mà quen hồi nào. Nó nói đại quen hồi lâu à, mà bây giờ sao không có cô quá. Cái nó xin má nó bây giờ cho con đi xuất gia theo sư cô được không. Nó nằng mà hai chồng trưởng giả không đâu có muốn cho đi. Mà nó nói nếu không được đâu không cho đi, nó không thích ở ngoài đời. Giờ nó muốn theo cô này, nó muốn làm đệ tử cô tu ở trên cái chùa cũng gần đây, lâu lâu nó về làm nhà thôi. Vậy mà ba má nó cho đi theo sư cô á, tu một thời gian rồi nó cũng tu rất là giỏi. Rồi hai thầy trò cũng qua đời rồi thôi. Thì tu từ từ đó nó nhập vô được cái dòng đạo. Bởi vì mình ở đời mình gặp được thiện tri thức đó, nó dễ tu, phải không? Thiện tri thức khó tìm đó. Giờ phẩm tập lục ha. Cái người nào á, mình đừng có, mình làm á, mình nhớ nè, khi mà nói ngoài đời mình chuyện này chuyện kia, xây dựng gia đình rồi làm ăn buôn bán, rồi khi mình già sáu mấy tuổi mình nhìn lại mới đây à, phải không vậy? Mới thì đây à, cho nên mình mới thì đây mình làm gì, mình tính nào là làm ăn buôn bán, tạo dựng sự nghiệp rồi lo cho con cháu, mà sự thật qua đây cũng đâu có lo được chuyện của nó lo đâu cho mình lo, phải không? Rồi chuyện của mình à. Rồi cuối cùng là mình nhìn lại cái thân mình đây, răng long tóc bạc già hết trơn rồi mà đạo lực nó chưa có, phải không? Rồi mình hối hận hồi giờ phải chi mình đi xuất gia hồi còn nhỏ. Mình nhìn mấy cô á, đó phải chi hồi đó mình đi xuất gia, cái chồng có con làm gì, giờ cả gánh đây nè, ôi nó tùm lum tà la, cái bầy cả lũ bây giờ cũng biết làm sao, khổ vậy đó, phải không? Ai cũng muốn, trời sư cô biết không, hồi con 12 tuổi á, con xin má con đi xuất gia đó, mà má con không cho chứ, đáng lẽ là con đi ra rồi đó cô. Nói vậy bây giờ nói bài về bài bây giờ bà nhiêu cháu à, tính tới tính lui con có 7 đứa con à, bảy đứa con chắc 70 đứa cháu. Đó thấy không, tiếc lại tiếc, hối tiếc quá khứ. Cho nên là mà hỏi hối tiếc như ông ở bên Trung Quốc tất cả ông đầu tiền á, ông hối tiếc một cái là ông trở về giường liền nha. Ông làm đầu tiền ở bên Trung Quốc, ông có làm bài thơ ông hay đúng là nè, đem tâm để hình hài sai khiến. Ông nói vậy, còn ngậm ngùi than giảng với ai, ăn năn thì sự đã rồi, từ đây nghĩ lại biết hôi mới là. Ông nói vậy, lối đi lạc chẳng xa là mấy, nay khôn rồi chẳng dại như xưa, con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió hay hãy áo thuyền lơ lửng chèo. Quý ta đã với đời không hiệp, cần chi mà giao thiệp với ai, chuyện trò thân thích mấy người, bạn cùng đèn sách khi vui đỡ buồn. Ông đọc tìm á, rồi những người chí sĩ người ta, ta lỡ thì dặn ta liền trở lại liền. Ông nói đem tâm để hình hài sai khiến, là theo cái tâm của mình nó sai khiến cái hình hài của mình. Chứ ai sai khiến mình đâu, mình đang ngủ ngon mình không chịu, mình để muốn đi làm lò bánh mì, cho nên phải 3 giờ mới dậy nước, phải không? Mình muốn cho ai bắt mình, rồi mình mở cái shop trái cây, mình cũng muốn mở cho ai bắt mình muốn. Khuya 3 giờ mới đi chợ Lâm Tân mua trái cây với là mua bông, cũng đem cái thẳng đi. Tại sáng 9-10 giờ chọn hàng, tối thì 7-8 giờ dẹp vô, bắt đầu ngồi đó sạn dành đồ đồ lại, khổ vậy đó. Có nhiều người á, chỉ có sống bánh mì thôi quý vị, ta rất là khổ, ta muốn buông không được. Làm sao buông được, banh tành bé mẹ ra đó, sang này sang kia cả hai mấy trăm ngàn, rồi bây giờ bỏ làm sao bỏ. Đã lên lưng cột rồi á, ta phải đi hoài thôi, khổ lắm, người ta rất là đau khổ. Đem tâm để hình hài sai kiến, cái tâm mình muốn rồi nó khiến cái hình hài mình. Tự nhiên mình ở nhà mình niệm Phật không chịu, nói là tối đi xin đi chơi đó, tự nhiên nha, tối nay có bắn pháo bông, ví dụ như là cái tâm phải nói kiến cái hình này mình không. Bây giờ làm sao, tối nay phải lấy xe nè, phải đổ xăng nè, mang giày gì, bận áo gì ha, không phải xách giỏ gì, đi rút tiền đổ xăng đậu xe đâu, phải nói kiến cái hình này mình không. Nó tính đủ thứ vô cái chuyện đi. Ví dụ mình nói là cái tâm nó muốn về Việt Nam à, là phải sao, phải mượn tiền nè, mượn vé máy bay nè, khám sức khỏe nè, chích thuốc ngừa nè, ôi đủ hết á, cả trăm chuyện nó theo cái chuyến về Việt Nam. Đem tâm để hình này sai khiến, còn ngậm ngùi than giảng nha, mình là mình chịu trai nữa. Ăn năn thì sự đã rồi, từ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Từ đây về sao á, mày đừng có biểu tao đâu nha, mày muốn đi mà Việt Nam làm chi, thấy không? Tự nhiên nó khiến ra đi Việt Nam ấy. Vậy cho tao hỏi mày, mày muốn đi Việt Nam làm chi? Mình hỏi mình nhá. Thôi nhưng mà ông nói nè, lối đi lạc chẳng xa là mấy, ông 70 mấy tuổi mà ông nói còn 15 năm trở lại được mà, phải không? Nay không rồi chẳng dại như xưa, mày á nghĩ chuyện gì á thì tao kệ mày, tao không theo mày nữa đâu à. Là cái tâm của mình là nó là cái kêu là vọng tưởng điên đảo đó, không phải là mình. Mình là cái biết á, mình biết mình đang muốn cái gì là mình, còn nó muốn cái gì là nó, chứ không phải mình, phải không? Nay khôn rồi chẳng dại như xưa, con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió hay hải áo thuyền lơ lửng chèo. Từ từ mà tính, phải không? Sống theo tùy duyên, chiều á trời mát á thì đi dạo dạo vườn, phải không? Trời nắng á thì đậu nón lên, đói bụng thì kiếm mì gói ăn, có gì ăn không có là thôi, ăn công công giống như là ăn mấy người ta bệnh máu cao đó, ta tập ăn công công đó, ăn công công à, cũng như vẫn ngon như thường. Công công quý vị biết không, ăn không ấy, ăn lát nghe nó ngọt lắm. Tại vì ông bác sĩ ông nói cô có 2 năm nữa, hôm nay 6 mấy rồi, bây giờ 2 năm nữa phải ăn lạc lại chứ đừng ăn mặn, sợ máu cao. Cô bây giờ thì không có cao, nhưng mà cô nói còn 2 năm nữa thì nó cao. Bây giờ mình tập ăn công công chơi á, cái ăn công công hoài thấy nó cũng ngọt, thấy không? Cho mình nói mình biết bao nhiêu cái chuyện nè, hơn thua phải quấy dùng dọc đúng sai, thấy không? rồi tranh chấp nào là đủ thứ hết á, giàu nghèo con cháu này này nọ đủ thứ. Bây giờ ông nói á, ví như á đã với đời không hiệp, nó làm cho mình bực quá đi mà hiệp cái gì giờ, nó không có giữ ý mình cái gì hết á, với đời là mình không hiệp rồi, cần chi mà giao thiệp với ai. Thôi bạn bè gì bạn nhiều quá đi đám cưới cũng chết nữa, phải không? Bình thường nó không kiếm mình, phải có gì không? Mà hãy nó gả con cái là nó kiếm cho tâm tích ông bà tổ tiên của mình, nó kiếm cho tới nơi, nó kiếm cho được cái địa chỉ luôn á, mệt lắm. Rồi không đi á thì không được, mà đi á thì không phải là tốn tiền không sợ, nhưng mà phải bận áo gì, thấy không? Rồi nửa đêm gà ghé đi khuya về nhà bệnh hoạn, thì tới đó không biết ăn ba đồ có trúng thực hay không. Ôi nhiều cái đau khổ lắm đó, giao thiệp nhiều quá chi, mình chơi với những cái bạn đạo thôi, ai cũng thiểu dục tri túc, mình thiểu dục tri túc. Còn người ta á, quý vị biết không, có thi đua không à, thi đua không à. Cho nên á, chuyện trò thân thích mấy người, chuyện trò chi, chuyện trò thêm mệt lắm, để mình niệm Phật. Nếu mình chuyện trò thì mình mất câu niệm Phật, thì mình đâu có đủ hành trang để đi đường dài bao cam, hành trang thiếu thốn đường dài bao cam. Cho nên mình ráng để rồi cho nên mình á, khi mà cái nào á mình bỏ được thì phải bỏ, bỏ được bỏ, không đáng. Điều đáng làm thì làm, điều không đáng làm không làm. Đó. Giờ nè, Đức Phật nói mình có bốn điều khó mà. Khó thay dư hạnh xuất gia, tại gia sinh hoạt thật là khó khăn. Khó thay sống chẳng tri âm, khó thay cứ phải trâu lông luân hồi. Vậy thì chớ sống buông trôi, chạy hoài theo cảnh luân hồi khổ đau. Ở đời có bốn điều khó nè, Đức Phật nói vậy. Khó thay vui hạnh xuất gia, hạnh xuất gia là ra khỏi nhà thế tục rồi, mình không lo con cháu nữa. Con cháu nó hỏi tâm mình nhiều quá, mình bỏ đi xa hơn, nó hỏi mệt lắm, nó kêu mình, nó gọi điện thoại, nó nói mình là thì cũng chuyện giàu chuyện nghèo, chuyện làm ăn, chuyện hơn thua phải quấy của vợ chồng á, ông xui bà xui, thấy không? Cháu chắc mệt chứ lắm, nó đem vô cho mình đủ thứ hết á, cho nên khổ lắm. Còn cái hạnh xuất gia là cái hạnh đi ngược lại dòng đời mà, không có tất cả những bà con thân thuộc con cháu mình bây giờ nó thành là thiện đi, những cái người là Phật tử hết trơn à, nó giúp đạo thôi. Xuất gia là xuất thế tục gia này, ra khỏi nhà thế tục, phải không? Dù xuất phiền não gia, mình không để phiền não nữa. Phiền não do đâu? Do là tai nghe mắt thấy, phải không? Mà phiền não là trên ai? Trên con cháu của mình không à? Người dân nước lã mình đâu có phiền, người dân nước chữ mình đâu có phiền, mày người dân nó giàu nghèo mình đâu nhầm nhòi mình đâu có phiền, mình chỉ phiền con cháu dòng họ không. Cho nên á, xuất gia là cắt đường, cắt thẳng con đường ái nhiễm luôn đó, cắt thẳng con đường ái nhiễm khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đôi khi á, những người đi xuất gia như cô nào đó ở trong chùa, cô tu nhỏ giờ, cô thấy mấy người á có gia đình đi xuất gia cũng xuất gia nhưng mà họ khổ hơn. Mình nghĩ lại mình á, mình có nguồn vui, tại vì mình là ngày tối đâu có con kiến gì kêu đâu, còn có những người ta con kiếm ta kêu hoài, cái mình thấy tại vì cái mình tự mình nhìn lại mình có nguồn vui. Vậy á, nó khó vậy á. Và tại vì mình có đạo nghiệp, cho những người mà ta đưa xuất gia mà ta đi ta còn gia đình á, mà mấy người đó ta có công năng rất là cao, tại người ta cắt được rất là cao, còn mình có ai mình dễ lắm, bởi mình có cao mà người ta mà được là ta cao mình á, tại ta bắt dụng công á, dụng công để ta vượt qua, giống như ta lộn ngược vậy đó. Còn mình nó không có lộn ngược mà mình có lộn ngược, ta cũng chó chơi à, cho mình phải ăn chút. Tại gia sinh hoạt thật là khó khăn, xuất gia nè, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, phải không? Tam giới là không tham, không giận, không si mê, rồi không phiền não đó, rồi không ở trong nhà thế tục. Còn cháu chắc gì mình cũng có đó, không có, mình bỏ ra. Có nhưng mà mình biến thành bạn tri thức hết à. Mình không có đến nỗi mà khổ đau gì đó thì mình mới xuất gia được. Còn nếu mình đề xuất gia mà mình còn lo con lo cháu rồi khổ đau trên cái chuyện của nó mà không được. Tại vì mỗi người á, nó cũng nó có một cái nghiệp chướng hết á. Dù mình ở nhà thì nó cũng vậy à. Mình ở nhà mình lo đó thì nó cũng đi chơi nè. Mình đi thì nó báo cáo cho mình cũng đi trang luôn mới được, còn không là không được, khó vậy đó. Cái vui hạnh chúng gia là khó nè. Tại gia sinh hoạt thật là khó khăn. Tại gia cũng khó nữa, phải đi làm thứ bảy. Ví dụ sáng thứ bảy á, mình muốn ngủ cho tới trưa thì ngủ không được, tại vì mình có hai ba cái hội cho nên mình phải làm thêm cái bữa thứ bảy. Thay vì mình muốn ngủ lắm, bởi vì lâu quá khen ta mừng là tại ta được ngủ thêm một chút nữa thôi, cũng vậy đó, phải không? Sống cuộc đời á phải làm, kêu là sanh khổ đó. Sanh khổ đây là sanh sống khổ, cuộc sống khổ. Cuộc sống làm sao? Con á phải nấu cho con cơm ăn nè, rồi nấu cơm chồng ăn, quét nhà rồi dọn dẹp coi chỗ được chứ không ấy nhà mình bù xù. Rồi cũng phải có cái đồng tiền để mà đi giao du xã hội, đám cưới đám sám, rồi quần áo phải coi chỗ được nó, bởi vì tất cả những cái điều khổ hết á, dù con cháu bệnh nó đủ thứ, phải cái gì ở ngoài đời khổ không? Khổ vô cùng khổ, khổ còn hơn mấy chùa nữa. Bởi mấy cô ở chùa có ai đâu khổ, thì ta ngoài đời ta khổ, có nhiều lúc ta không có tiền mua chai sữa uống nữa, còn mình trong chùa không có thì thôi mình sướng hơn. Thì vậy mà có những gì khổ mình đừng có kêu nó quá, kêu nó phải mua cơm chai cho sư cô, sư cô bán cơm chai mới mua, sư cô mở mà đi du lịch để kiếm lợi cũng mua, bắt Phật tử nhiều quá không được, không có bắt gì hết á. Phật tử về chùa phải thoải mái à, có tiền cũng tu, không tiền cũng tu. Cô bây giờ nói thiệt á, cô rất vui, con gái mấy vị về đây tu không có đóng một đồng nữa đó, đâu có đóng đồng nào đâu. Muốn dư thì lên cúng bỏ vô thùng, không cúng thôi. Về đây á là họ bán con trai không có đóng một đồng nữa hết á. Nói thiệt, cô đủ tiền á, có đâu thiếu gì đâu mà phải đóng. Mấy vị muốn cúng thì cúng thôi, bữa nào kẹt thì không cúng gì hết, bữa nào dư giả thì cúng 5 đồng 3 đồng, còn không thì cứ đi về kéo bà cháu chắc về chục người á, đi thọ hết đi cho con mấy, kéo hết gia đình mà đi 10 người như hồi xưa là người 10 đồng làm tiền đâu đi, thấy không? Còn bây giờ thì không, có thì cúng, có thôi, cúng tâm bảo không có thôi. Vậy đó. Thì vậy là cô hiểu cái gì khổ chứ mày đâu phải không hiểu, phải không? Phật tử rất là khổ, mình không có nên kêu một cái gì hết á. Ai muốn thì tùy à, kêu người ta đâu có nên đó. Chùa đâu có gì đâu phải kêu như vậy, phải không? Tùy tâm, đôi khi người ta làm nó tự nhiên cái tháng đó ta hên, người ta có gì đâu được 500-700, tự nhiên người ta không biết mua cái gì vô à. Mình nói thằng kêu mà mua càng nhiều vô không có chỗ chắc. Ở trong chùa mà hết đứa này mua đèn, tới đứa kia mua chuông, tới đứa kia mua mỏ nè, trời ơi, tiếng ở trên bàn thờ cô giờ nó tùm lum tà la, nó không á chỗ nào để đó. Có những người nói cho cô, trời ơi, nó ra cái đèn kia đẹp lắm, cho cô mua cho con, mua cho cô. Á trời ơi, thôi đừng thấy cô, cho cô không có chỗ để đây nè. Quý vị thấy hai cái đèn bông sen không, nó mở ra mở vô và có nhạc đó, ta đem tới cúng nó mà giờ mình để đâu, đâu chỗ đâu mà mở nhạc, thấy không? Tiếng là chắc đầy quá, giống như cửa hàng á, nên nó mệt lắm. Đức Phật nói cho trời ơi, sao mà cái phòng của ta nó có được tinh thang rộng mở mà chắc đầy nhóc cho những cái chuyện bảo tàng. Nên sao mà chịu nổi, Đức Phật cũng chịu không nổi nữa, thấy không? Cho nên là khỏi bây giờ tới cái phẩm mà quý vị có nhớ bốn điều khó chưa? Đi tu khó nhưng mà dễ ha, đi ngược lại mà. Rồi ở nhà cũng khó nhưng mà đi tu khó kiếm hơn. Khó nhưng mà khó gì đâu, tới thức khuya nè, dậy sớm nè, ăn chay, ít đi chơi, muốn làm gì cũng được, tại vì làm phải làm theo giới luật. Nếu muốn làm gì giống như cái cây mà nó xè ra vậy đó, nó đâu có thành cái cây bonsai đâu. Cây bonsai nó bị vúng mình, cây bonsai nó bị cắt xén, phải không quý vị? Phải bị lấy dây kẽm uống công nữa, đau lắm. Này nó nằm cái cây đẹp, ta tới đây chụp hình rút rồi. Còn cái cây mua đẹp ai mà chụp hình. Bởi vì mình muốn làm Phật cũng vậy nữa. Muốn làm Phật đó, cũng phải biện ta đẻo à. Ta khoét mắt, ta khoét miệng ha, ta sơn, ta hết rồi. Rồi mới làm được Phật ngồi trên bàn thờ. Chứ đâu phải tự nhiên mà cục xi măng mà muốn bưng lên bàn thờ thờ đâu. Bây giờ mình xuất gia mình làm thánh mà mình cũng phải tiết chế lại. Mình sống theo giới luật. Sống theo giới luật là mình nói mới còn đầu khổ lắm, nhưng mà riết quen rồi á, quen là thành cái tánh của mình á, thành cái sở thích của mình á, tự nhiên cái thấy không có gì đó hết á. Giống như mấy người mà thở vậy đó, cái hơi thở nó mệt, cái ráng thở vô thở ra, cái dụng công để thở đó thì thấy mệt. Nhưng mà mình bình thường mình đâu thấy hơi thở mệt đâu. Mình thấy hồi sáng giờ đâu ai nhớ hơi thở phải không? Nó bình thường á. Đạo cũng vậy đó, khi mà mình đã luyện tập nó thành một thói quen của mình rồi á, thì tự nhiên á là mình là đạo luôn. Nó không có bị dụng công nữa, không bị dụng công, phải đi đến bờ kia, phải bỏ ác, phải làm lành hết á. Tự nhiên cái tánh mình đã lành rồi thì nó lành luôn, chứ đâu có cần bỏ ác đâu, phải không? Đâu cần để lo làm lành đâu. Thảo hay lắm. Một á là sống hạnh xuất gia khó nè, hai là sinh hoạt ngoài đời khó nè, ba là sống mà không có tri kỷ, không có những người thiện tri thức ở bên, thật khổ lắm. Hồi nãy cái chuyện mà cái em đó là ráng mắng xà đó, nó gặp được thiện tri thức đó phải không? Nó gặp đường đệ tử của Phật đó, giữ năm giới và tu 10 điều thiện thôi. Vậy mà nó nghe tụng kinh hàng đêm hoài, nó thích, nó thức tỉnh đó, thiện tri thức đó. Rồi thứ hai nữa là luân hồi, luân hồi, luân hồi lục đạo đó, khổ lắm. Luân hồi lục đạo không phải là chết mới luân hồi đâu quý vị. Còn thành Phật không phải là chết mới thành Phật nha. Thành Phật là đang thấy sống này nè. Đức Phật Thích Ca của mình thành Phật